11. Tụng kinh Bát Nhã nghèo khổ, đúng không?
Nó đại khái thì vậy thôi. Bây giờ học cái bài này thôi nè. Hôm nay là học kinh Bát Nhã, cái bài này hay lắm. À còn cái vấn đề là kinh Bát Nhã mà nó tụng là nó nghèo khổ đó, cái này tôi nói nhiều lần rồi, không có. Tụng kinh Pháp Hoa mà nó giàu có, nó sung túc đó, không có. Nhưng mà nó có là phát xuất từ cái mê tín cái dị đoan của người ta, cho nên cũng có thể có. Là vì người ta cứ tuyên truyền rằng tụng kinh Pháp Hoa là được phước, được an lành, được mát mẻ, cho nên là chỗ nào có tụng kinh Pháp Hoa là ta ào ào, ta kéo tới ta tụng. Đó là do cái tuyên truyền, do cái sức động mà nó phát xuất từ cái mê tín dị đoan mà ra. Còn chỗ nào mà tụng kinh Kim Cang Bát Nhã là cái chỗ này là nói lên cái trí tuệ cực kỳ sắc bén, không dựa vào tình cảm, không ru ngủ, không đầu độc người ta. Cho nên cái người thường rất là khó nghe cái hệ thống Bát Nhã Ba La Mật. Và vì khó nghe cho nên là người ta thấy rằng là dường như là không có lợi lạc cho người ta trong hiện tại. Thành cái tình cảm của người ta nó bị kích động, nó bị đau đớn. Thành ra người ta tránh nghe Bát Nhã, mà tại vì nghe cái gì mà vũ khí tâm hồn người ta. Trong đó kể cả những cái người mê tín dị đoan quyến hoặc mà người ta rất đi tới những cái chỗ đó rất đông. Là vì sao? Vì nó hợp cái tâm lý tham cầu, mong mỏi, gian dái, khấn nguyện của mọi người. Cho nên người ta đến đông, mà đến đông thì một cây làm chẳng nên non, mà ba cây dụm lại nó nên hòn núi cao. Nhiều người tới thì nhiều người cúng, mà nhiều người cúng thì cái chỗ đó nó thành ra là sung túc chứ có gì. Còn như kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa là nghe là phải vận dụng lý trí của mình mà sửa thân, sửa khẩu, sửa ý. Chứ không dạy mọi người rằng là cứ tụng kinh này đi rồi có phước. Bát Nhã không nói vậy, vì nói vậy không có sự thật. Cho nên là tụng kinh Pháp Hoa mà nó có lợi, nó thành hành là thành hành cho cái chỗ bày ra tụng, chứ không phải là những người đi tụng mà thành hành. À, nó có lợi bởi vì nhiều người tới thì nhiều người cúng. Nhiều người cúng là nó thành hành cho cái chỗ bày ra tụng. Còn cái người đi tụng là không có thành hành thêm gì hết. Thậm chí nghĩa là nhà cửa bị xào xáo. Bởi vì mỗi buổi chiều là chồng con đi làm việc về mà một bà mẹ nội trợ ở nhà mà bỏ đi không giúp cho cơm nước. Nhà cửa không lo mà cứ đi như vậy mà lại còn cúng tiền thêm cho đó. Thế thì là trong nhà xào xáo, không giúp đỡ việc cho gia đình, cho con cái, cho chồng con mà đi tụng như vậy. Còn ông chồng là một cái tay trụ cột của gia đình, mà nếu mà mê như vậy mà đi tụng thì là nhà cửa không còn tiền đâu để cho vợ con ăn. Thế thì là nó xào xáo, nó còn tan nát thêm nữa chứ không có được lợi gì hết. Đó, cái đạo Phật là mình phải nói rõ là nói như vậy, mà nói vậy đó là nói theo cái tư tưởng của Bát Nhã Ba La Mật. Nó rất là thực tế, nó rất là cụ thể. Thế thì là những cái người mà nhẹ dạ cả tin người ta không chịu. Ta không chịu nghe. Cho nên nghe kinh này rất là khó nghe.